mời Thánh mở lời Chúa ra trong Thi Thiên thứ 84. Thi Thiên 84. Đây là phần Kinh Thánh nền tảng cho sự suy gẫm lời Chúa chúng ta sáng nay. Chúng ta khởi sự. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và con chim én tìm được một ổ đặng để con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua chủng khóc lóc, họ làm chủng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét, đoái đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Cảm ơn Chúa và lời Ngài, kính mời Thánh An Tọa. Lời đầu tiên kính gửi đến quý vị đó là kính chúc hết thảy quý bà chị em một năm mới hạnh phúc. Happy New Year. Or better yet, have a blessed New Year. Lời chúc mừng một năm mới hạnh phúc là một lời chúc mừng rất là thông thường, rất là quen thuộc. Dẫu vậy, khi chúc lời này thì không có gì bảo đảm rằng lời chúc đó trở thành hiện thực, phải không quý vị? Chúng ta gặp nhau, chúng ta nói Happy New Year, mừng năm mới, một năm mới hạnh phúc, một năm mới tốt lành. Để nói lên một cái mong đợi, một nguyện ước được phước trong năm mới này. Nhưng thật sự không có gì bảo đảm, hứa hẹn cho lời chúc đó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng thưa Hội Thánh, buổi sáng hôm nay tôi cũng sẽ gửi đến quý vị lời chúc đó, một năm mới hạnh phúc. Nhưng mà lời chúc này sẽ khác hơn. Bởi vì tôi sẽ không chúc suông, nhưng mà sẽ gửi đến quý vị bí quyết để lời chúc này trở thành hiện thực. Bí quyết để chúng ta có thể thật sự được hạnh phúc. Và những bí quyết này đến từ nơi lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Lời thần cảm của Chúa Thánh Linh được viết xuống trong Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc với nhau trong Thi Thiên thứ 84. Năm mới, hạnh phúc, a blessed new year. And you will find out the keys, the secrets to have that blessed new year. In the word of God, Psalm 84. Thi Thiên 84 mà chúng ta vừa đọc đó được chia làm 3 phần rất là rõ ràng. Quý vị có để ý chữ Selah xuất hiện trong Thi Thiên này không? Hồi nãy mình học không đọc cái chữ đó, nhưng mà trong nguyên ngữ có chữ đó, cuối câu số 4 và cuối câu số 8. Phần lớn các học giả họ nói cái chữ Selah này có nghĩa là nó là một ký hiệu trong âm nhạc để dừng lại, giống như nốt lặng như vậy đó, để mình dừng lại, to pause, to ponder, dừng lại để suy gẫm, có thể để nghĩ lại những gì mình mới vừa hát, mới vừa đàn đó, to pause. Bởi vậy có 3 phần rất là rõ, từ câu 1 tới câu 4. Phần thứ hai là từ câu 5 tới câu 8 và phần thứ ba là câu 9 tới câu thứ 12. Quý vị có tờ bố cục ở trong tay có thể theo dõi. Mỗi phần 4 câu trong Thi Thiên 12 câu này rất là cụ thể. Và mỗi phần đều có chữ phước, mỗi phần đều có một lời chúc phước. Đó là sự bày tỏ cho thấy một đời sống được phước là như thế nào. Và chẳng những có sự bày tỏ đó mà cũng cho thấy bí quyết để thật sự được phước ở trong Chúa ra sao. 3 lời chúc phước, 3 bí quyết để quý vị và tôi có thể kinh nghiệm phước hạnh của Chúa thật sự trong năm mới 2023 này và trong những ngày tháng còn lại cuộc đời chúng ta nữa. 3 chữ phước đó là gì? Quý vị xem câu số 4, câu số 5 và câu số 12. Chúng ta đọc chung với nhau trên màn hình đó. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Và 3 câu kinh thánh đó là 3 câu chìa khóa để cho thấy 3 bí quyết cho một năm mới hạnh phúc, the 3 keys to a blessed new year. Từ câu 1 tới câu 4, Bí quyết đầu tiên đó là trú ngụ trong Chúa. Câu 5 tới câu 8 đó là tấn tới theo Chúa. Và câu 9 tới câu 12 đó là tin cậy nơi Chúa. Ba bí quyết rất là đơn giản dựa theo lời của Ngài. Câu 1 tới câu 4, trú ngụ trong Chúa. Câu 5 tới câu 8, tấn tới theo Chúa. Và câu 9 tới câu 12, tin cậy nơi Chúa. The three keys to a blessed new year: dwelling in God, verses 1 to 4. Drawing near to God, verses 5 to 8. And depending on God, verses 9 to 12. Trước khi đi vào phần kinh thánh này suy gẫm với nhau, tôi nói thêm cái chữ phước, đây là một chữ rất là tuyệt vời. Và trong kinh thánh ở đây, trong nguyên ngữ, ba lần cái chữ Asheri này được lặp lại. Và từ phước này nó không chỉ nói đến đơn thuần đến một sự vui mừng, happy như là Happy New Year, nhưng mà thật sự là a blessed new year. Nó không nói tới một cảm giác bình yên và mãn nguyện thôi, nhưng mà nó nói đến một niềm vui ngập tràn, một sự mãn nguyện trọn vẹn, một sự hài lòng, một sự hạnh phúc ở trong Chúa. Một người được phước không phải vì người đó xứng đáng được phước, mà đây là sự ban cho của Thiên Chúa. Đây là sự đổ đầy của ân sủng của Chúa trên cuộc đời của một người ở trong Ngài. Và phước hạnh đó không tùy thuộc vào hoàn cảnh, nhưng mà tùy thuộc vào mối liên hệ của người này với Đức Chúa Trời. Thi Thiên 84, quý vị xem trong kinh thánh có một cái lời mà nãy mình cũng đọc bỏ qua, đó là lời tiểu dẫn. Lời tiểu dẫn: thơ con cháu Cô-rê làm cho thầy nhạc chánh dùng về nhạc khí Gittit the Superscription. Đây là những lời có trong kinh thánh nguyên ngữ. Cái dòng mà giới thiệu ở trên đó, cái phần đó là viết thêm, nhưng cái dòng này là có trong nguyên ngữ, bởi mình không nên bỏ qua. Đây là thơ của con cháu Cô-rê làm. Con cháu Cô-rê là ai? Thì trong kinh thánh cho biết họ là những người thuộc dòng dõi Lê-vi, là những người hầu vị Chúa, phục vụ Chúa ở trong đền thờ hay trong đền tạm. Sử ký nhất chương 9 câu 19 hay chương 26 cho biết đây là những người giữ cửa đền thờ. They are the gatekeepers. Bởi vậy khi đọc Thi Thiên này, quý vị thấy có cái câu đó: một ngày trong hành lang của Chúa đáng hơn ngàn ngày khác, thà tôi làm kẻ giữ cửa ở trong nhà Chúa còn hơn ở trong trại kẻ giữ. Đây là những người giữ cửa, một công tác rất là quan trọng trong nhà Chúa. Sử ký nhì chương 20 câu 19 còn cho biết đây là những người hát ca ngợi khen Chúa ở tại nơi đền thờ nữa. Và một trong số những con cháu Cô-rê này là tác giả của Thi Thiên đó. Ông nói lên khao khát, nói lên mong ước được ở trong nhà Chúa, nói đến kinh nghiệm của mình được canh giữ nhà Chúa phước hạnh ra sao, được hầu việc trong nhà Chúa như thế nào. Ông nói phước hạnh hơn bất cứ ngày nào khác, bất cứ nơi nào khác. Mà bài hát này, Thi Thiên này được trao cho ca trưởng của ca đoàn để dân sự ca ngợi Chúa. Và nó được dùng với nhạc khí Gittit. Nó giống như là một dạng đờn hóp có dây như là guitar như vậy để ca ngợi thờ phượng. Đó là phước hạnh của người ở trong Chúa, được trú ngụ ở trong hành lang của Chúa, được tấn tới, được thêm sức ở trong hành trình theo Chúa, được tin cậy, được thỏa nguyện trong sự hầu vị Chúa. Đó là ý nghĩa tại đây. Dwelling in the sanctuary of God, drawing near in the strength of God, delighting in the service of God, or depending on the sovereignty of God. Đó là ý nghĩa. Tôi dùng những chữ này nó gọn hơn để mình có thể dễ nhớ. Trú ngụ trong Chúa, tấn tới theo Chúa và tin cậy nơi Chúa. Dwelling in God, drawing near to God, and depending on God. Trước hết, chìa khóa đầu tiên cho một năm mới phước hạnh đó là trú ngụ trong Chúa, ở trong Chúa, dwelling in God, ở trong nhà Chúa. Từ câu 1 đến câu 4. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Dịch đúng ra là đáng yêu thay. How lovely, how lovely. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Selah. Thi Thiên mở đầu với lời cầu nguyện: hỡi Đức Giê-hô-va. Đây là danh giao ước của Đức Chúa Trời Yahweh, một danh xưng cá nhân nói mối liên hệ của Chúa, và 7 lần trong 12 câu này nói đến danh hiệu đó. Đức Giê-hô-va vạn quân, the Yahweh Almighty Sabaoth, Đức Chúa Trời cao cả, Đức Chúa Trời năng quyền. Nơi cư trú Ngài, đền tạm của Ngài thật đáng yêu thay, thật đẹp đẽ thay, thật đáng yêu chuộng thay. Và rồi câu thứ hai: linh hồn tôi mong ước đổi hao mòn. Thực sự trong nguyên ngữ, cái động từ mong ước đến đổi hao mòn nó nằm ở đầu câu để nó nhấn mạnh, nó là tình cảm của tấm lòng, một sự khao khát, một sự mong đợi được đến trong nhà Chúa khao khát được ở trong nhà Chúa, trong hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta thấy chữ linh hồn, chữ lòng, chữ thịt, những chữ khác nhau nó đến những gì rất là sâu thẳm trong con người. Tất cả những người từng thế thịt, từng suy nghĩ, từng tâm tư hướng về Chúa, hướng về nhà Chúa. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời hằng sống. Để nhận lấy sức sống từ nơi Chúa, nhận lấy năng lực từ nơi Chúa để có thể sống cho Chúa. Và động từ kêu la đây, nó là một sự kêu la khẩn thiết, một tiếng kêu cầu, một lời cầu nguyện đến Đức Chúa Trời hằng sống, để nhận lấy sức lực, nhận lấy sinh khí khi ở trong sự hiện diện của Chúa. Và có người nói rằng sự khao khát của tấm lòng chúng ta, thưa quý vị, nó là bằng chứng rõ ràng nhất về sự cứu rỗi của quý vị và tôi. Tôi sẽ giải thích tại sao. Bởi vì chúng ta có thể ngụy tạo trong lời nói của mình, có thể giả tạo trong việc làm của mình, nhưng không thể nào ngụy tạo tình cảm của tấm lòng. Khó có thể giả tạo sự mong ước, sự mong mỏi của con tim. You can counterfeit in your words, in your works, but it's very hard to counterfeit what you want, what you desire. Khi tấm lòng khao khát mong muốn, nó nói lên tình cảm thật sự của tấm lòng một người muốn ở trong sự hiện diện Chúa, muốn sống ở trong Ngài, muốn gần gũi Chúa. Và ông dùng cái hình ảnh trong câu 3 nói đến chim sẻ, chim én. Ông đã từng hầu vị Chúa trong đền thờ, ông đã đến đền thờ, ông thấy ở trên cái đền cao đó, trong những cái mái ở trên nóc, thì chim làm tổ ở trên đó. Hai hình ảnh này cũng khá thú vị, bởi vì chim sẻ là một cái con vật mà có thể nói rằng không có giá trị bao nhiêu. Còn chim én là một loài chim mà nó có thể gọi là không ngưng nghỉ, mà nó bay suốt à. Một cái là không giá trị, một cái không ngưng nghỉ. The sparrow is almost worthless, and the swallow is restless. One is worthless and one is restless. Chim sẻ không có giá trị, quý vị nhớ trong Matthew nói không? Hai con chim sẻ bán một đồng cắt rất là nhỏ thôi. Chúa nói là nếu mà không bởi ý muốn Chúa thì không con nào rớt xuống đất, mà Ngài quý trọng những con chim sẻ đó. Nếu vì làm toán nhanh thì mình thấy rằng hai con thì một đồng, hai đồng là sang năm con, có nghĩa là có một con được miễn phí đó, khi mua sỉ được cho phi một con đó. Nhưng mà nếu không bởi ý muốn Chúa thì một con đó cũng không có rớt xuống. Và Chúa nói chúng ta quý hơn chim sẻ rất là nhiều lần. Những con vật tưởng tượng như không giá trị đó, nhưng nó tìm được một nơi an trú ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Còn chim én thì nó luôn bay lượn, mà mình thấy ít khi nó đậu xuống lắm, nó đậu chỉ khi nào đẻ con thôi. Thì hình ảnh con chim nó trong cái sự không ngưng nghỉ mệt mỏi đó, thì tại nó tìm được nơi để có thể an nghỉ, một nơi để trú ẩn. Và giống như tác giả ông ganh tị với mấy con chim vậy đó, nó gần nơi thờ phượng của Chúa, gần ở trong nhà của Chúa. Và ông nói là phước cho người nào ở trong nhà Chúa, hạnh phúc thay cho những ai được ở trong nhà của Chúa, và họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Chúng ta ca ngợi khi chúng ta vui mừng, phải không quý vị? Và đó là hình ảnh của sự thờ phượng này, của sự gần gũi với Chúa. Nó có mối liên hệ đó, quý vị để ý đây. Đức Giê-hô-va vạn quân, nó tới sự vĩ đại uy nghi của Chúa hiện tại đây. Trong câu 3 thì nói rằng Ngài là vua tôi và Đức Chúa Trời tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và Đức Chúa Trời của tôi. Quý vị thấy cái tính từ sở hữu không? My God, my King. Gần gũi liên hệ. Nhưng Đức Chúa Trời chí cao nhưng cũng chí cận, rất là gần gũi với mình. The God most high, also most nigh, gần gũi. Và phước hạnh thay, như loài chim đó được ở gần nhà Chúa, thì con dân Chúa được ở trong nhà Chúa, được vào trong đền thờ của Chúa, hạnh phúc biết bao, được sống trong sự hiện diện của Ngài. Và rồi tác giả Thi Thiên viết xuống Selah, để rồi chúng ta dừng lại, dừng lại một giây phút để nhận thấy phước hạnh đó. Và chúng ta cũng cần làm điều đó sáng nay, dừng lại một giây phút để thấy rằng đây chính là chìa khóa để quý vị và tôi có thể kinh nghiệm hạnh phúc trong một năm mới này. Đó là chúng ta trú ngụ trong nhà Chúa, chúng ta trú ngụ ở trong Chúa. Bởi vì quý vị còn nhớ Thi Thiên thứ 90, lời chúng ta lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta có một nơi an trú cho cuộc đời của mình khi được nắp mình ở trong Chúa, được trú ngụ trong Chúa, hạnh phúc biết bao. Và câu Kinh Thánh quý vị cũng có thể rất là quen, Thi Thiên thứ 27 câu 4. Đây là câu tôi cũng rất thích. Vì tác giả Thi Thiên nói thế này: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều. Quý vị nếu được xin Chúa một điều, quý vị xin điều gì? Có một điều ước đó. Tác giả Thi Thiên nói thế này: tôi xin Chúa một điều và tôi sẽ tìm kiếm điều đó. Nó sự khát khao lớn lắm. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền Ngài. Đó là khát khao của một người nhận biết hạnh phúc thật khi ở trong nhà Chúa. Trọn đời ở trong nhà Chúa, tìm kiếm Chúa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa, cầu hỏi Chúa. Khát khao của quý vị là gì? Ước ao của quý vị là gì? Nếu tấm lòng chúng ta chưa có một sự khao khát về nhà Chúa, chưa có tấm lòng yêu mến đền thờ của Chúa, nói rằng nơi cư trú của Ngài đáng yêu thay, mong mỏi đến trong nhà Chúa, thì chúng ta xem lại tình cảm tấm lòng của chúng ta. Nó thể hiện rất là rõ. Nếu chúng ta nói mình yêu một người nào đó thì mình muốn được ở gần người đó, phải không ạ? Được gần gũi, có mối liên hệ ở trong sự hiện diện. Và đây là điều mà mỗi chúng ta, những người thuộc về Chúa, cần phải có. Và thưa quý vị, đây cũng là chính là bí quyết để có thể kinh nghiệm hạnh phúc khi quý vị ở trong Chúa, được trú ngụ ở trong Ngài. Bí quyết thứ hai, chìa khóa thứ hai để có một năm mới hạnh phúc, chẳng những chỉ trú ngụ trong Chúa mà còn tấn tới theo Chúa nữa. The second key to a blessed new year, not just to dwell in God, but also draw near to God. Dwelling in the sanctuary of God and also draw near in the strength of God. Trú ngụ trong nhà của Chúa và tấn tới trong năng lực của Chúa. Câu 5 đến câu 8. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Selah. Khổ thơ thứ hai này nối kết với khổ thơ đầu bằng lời chúc phước. Khổ thơ một kết thúc với lời chúc phước, thì khổ thơ hai bắt đầu với lời chúc phước. Để thấy hạnh phúc không phải chỉ trú ngụ trong nhà Chúa, mà còn được tấn tới ở trong năng lực của Chúa. Được trú ngụ ở trong hành lang của Chúa, nhưng còn được thêm sức ở trong hành trình theo Chúa nữa. Không những cho những người ở gần trong nhà Chúa được phước, nhưng mà ngay những người ở xa trên hành trình đến đền thờ của Chúa, trong sự ra mắt Chúa, có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn, họ cũng được gọi là những người được phước. Si-ôn là nơi mà đền thờ Giê-ru-sa-lem được xây dựng. Trong hành trình của dân sự Chúa hành hương đến đền thờ trong sự thờ phượng đó, lời Chúa nói: phước cho người nào được sức lực ở trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn tới Si-ôn. Một sự khao khát biến thành hành động thực tế đến nhà Chúa. Và lời Chúa nói khi đi qua trũng khóc lóc. Trũng khóc lóc là trong nguyên ngữ tức là trũng ba ca. Có học giả nói rằng đây có thể là một làng nhỏ ở Galilee mà sử gia Josephus có nói đến. Nó tọa lạc trên đầu của một thung lũng khô cằn từ Aco dẫn tới cái vùng nước ở Merom. Thì trên đoạn đường đó nó khô cằn không có nước, nhưng mà đến cái chỗ nó sẽ dẫn nó có nước. Đứng khi đi qua trũng khóc lóc, nơi khô cằn đó, thì họ làm cho trũng ấy trở nên nơi có mạch. Động từ làm cho trũng ấy trở nên có mạch đó, trong nguyên ngữ nó thực sự là liên tục làm cho trũng ấy nên nơi có mạch. Một sự thay đổi trong đời sống của người vui mừng, dù đi qua chỗ khóc lóc, dù đi qua chỗ khô cằn, thì tự nhiên nó khiến những gì xung quanh mình trở nên có mạch, có nước chảy ra, có sự vui mừng, có sự hớn hở. Dường như những giọt nước mắt đổ đầy giếng nước đó, qua đau khổ nó sản sinh niềm vui. Những đau thương trong quá khứ dường như nuôi dưỡng cái tâm hồn khao khát Chúa để những người này hành hương đến với Chúa. Và lời Chúa nói cơn mưa sớm cũng bao phủ trên đó bằng phước lành, như món quà từ trên trời giáng xuống. Và câu 7 nói rằng họ đi tới sức lực lần lần thêm, và ai nấy ra mắt Đức Chúa Trời ở tại Si-ôn. Đây là một nghịch lý, phải không quý vị? Thường thường mình càng đi thì mình càng mệt. Ta đi càng đi càng khỏe không? Không có, càng đi càng mệt. Nhưng mà khi có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn, được sức mới trong Chúa, được thêm sức trong hành trình theo Chúa, thì được sức lực trong bước đi, trong hành trình đi với Chúa, tấn tới theo Chúa, được Chúa ban cho sức mới, đó là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc. Những người tìm kiếm Chúa sẽ vượt trội và thắng hơn quy luật của sự suy tàn, đi ngược với nguyên tắc thông thường. Động từ đi tới ở đây nó là sự imperfect ở trong văn phạm Hy Bá để nói cái hành động diễn tiến liên tục, tiếp tục trong hành trình đó. Và càng đi tới sức lực càng thêm, from strength to strength, và năng lực được cung cấp liên tục từ bên trên, từ Chúa đổ xuống. Bởi vậy khi trong đợi Chúa, như bài hát lúc nãy mình nghe đó, Esai chương 40:31, thì được sức mới, có cánh bay ca chim ơn, chạy không mệt nhọc, đi không mòn mỏi. Đó là kinh nghiệm, đó là phước hạnh của những người ở trong Chúa, có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn, là nơi thánh, nơi Chúa ngự. Chẳng những trú ngụ trong Chúa mà còn tấn tới, còn tiếp bước theo Chúa nữa. Thi Thiên thứ 122 câu 1 nói như thế này: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Khi đến nhà Chúa trong hành trình đó thì niềm vui của Chúa tiếp sức và mình được vui mừng, được mạnh mẽ. Quý vị có vui mừng khi đến nhà Chúa không? Hay thấy mệt mỏi? Không biết sao chứ ngày Chủ nhật á, dù là tối tôi ngủ rất ít, này nói tối qua ngủ nửa tiếng, mà đến nhà Chúa tôi thấy rất là vui mừng, gặp quý bà chị em được thờ phượng Chúa trong nhà Chúa, thấy rất hạnh phúc, thấy rất là được Chúa thêm sức mới. Đừng ai bắt chước, nhưng mà cảm ơn Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đến nhà Đức Giê-hô-va. Let's go to the house of the Lord. Câu 8 nói trong sự tấn tới đó, tấn tới trong sự nguyện cầu nữa, trong hành trình. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Tấn tới đến gần Chúa trong hành trình theo Chúa, được thêm năng lực, nhưng cũng tấn tới trong đời sống nguyện cầu, trong sự gần gũi với Chúa, trong mối tương giao nữa. Là tác giả ở đây kêu cầu Chúa với hai danh hiệu, quý vị đây. Đức Giê-hô-va vạn quân, hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân. Và thứ hai là hỡi Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Quý vị thấy sự khác biệt giữa hai cái vế này không? Đức Giê-hô-va vạn quân nói tới sự cao cả của Chúa, sự thánh khiết của Chúa, năng quyền của Chúa, nhưng nói Đức Chúa Trời của Gia-cốp thì nói tới gì? Một gì đó rất là gần gũi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp, của Israel, của dân sự Chúa, của một cá nhân, của một dân tộc. Đấng cao cả, chí cao cũng chí cận là như vậy. Và rồi, Selah, hãy dừng lại một giây phút để thấy được hạnh phúc khi quý vị và tôi cũng như tác giả thi thiên này, con cháu của Cô-rê, tấn tớ trong linh trình, được thêm sức trong hành trình đi theo Chúa, được tương giao trong mối liên hệ với Chúa. Đó là hạnh phúc. Quý vị có kinh nghiệm hạnh phúc này chưa? Nếu chưa, để có hạnh phúc thì cái bí quyết cũng đơn giản lắm. Hãy tấn tới theo Chúa, đừng dậm chân tại chỗ. Mà nếu hỏi quý vị một câu là nếu quý vị so sánh mình tháng trước, năm trước, thì quý vị đang đi tới hay đang thụt lùi, hay là dậm chân tại chỗ? Chúng ta cần phải đi tới. Mỗi ngày trong hành trình thuộc linh, chúng ta cần phải bước thêm những bước gần Chúa hơn, kinh nghiệm Chúa mới hơn, lên những cao độ mới hơn. Đừng có vũ như cẩn. Hội thánh mình có một số người họ vũ rất là tốt, rất yêu mến Chúa, nhưng vũ như cẩn thì không được nha. Họ Nguyễn cũng đông lắm, nhưng đừng có Nguyễn Y Văn, tức là vẫn y nguyên đó. Vũ như cẩn là vẫn như cũ. Mình phải thay đổi, có một bước chuyển biến trong đời sống mình, lớn hơn, trưởng thành hơn trong Chúa. Quý vị thử suy xét chính mình đi. Cái điều quan trọng đời sống mình á, nếu mình có thể làm một điều này trong năm mới, mình thấy là năm nay mình lớn hơn năm cũ, không nói già hơn. Vì so hình là năm trước thôi coi, khác phải không? Nhưng đời sống tâm linh mình thì sao? Cũng cần phải tăng trưởng lớn lên như vậy. Và hành trình của con dân Chúa khi xưa, khi đến Jerusalem, sự thờ phượng cũng là hành trình của chúng ta ở trong cái đời sống thuộc linh, trong linh trình theo Chúa. Sẽ có những lúc đi qua trũng khóc lóc, nhưng mà được sức mới, được niềm vui trong Chúa thì sẽ khiến những điều đó trở thành nơi có mạch, đem sự vui mừng trong chỗ khóc lóc đó. Quý vị và tôi, chúng ta là những lữ khách ở trên đất này. Trần thế chẳng phải quê hương, chúng ta là thân lữ hành như bài hát đó. Dựa trong lời Chúa trong Philip chương 3 câu 20, Hebrew chương 11, Philip nhất chương 2, vân vân. Chúng ta là những khách bộ hành trên đất. Và trong hành trình đó, chúng ta cần phải tấn tới mỗi bước theo Chúa đến Sion. Chìa khóa thứ ba và cuối cùng ở đây. Chìa khóa đó có một năm mới hạnh phúc như lời chúc gửi đến quý vị, và chúng ta sẽ gửi đến nhau đó. Thi thiên thứ 84 này cho thấy ba chìa khóa, ba lời chúc phước. Trước hết là trú ngụ trong Chúa, thứ hai là tấn tới theo Chúa, và thứ ba đó là tin cậy nơi Chúa. Tin cậy nơi Chúa. Trú ngụ trong Chúa, tấn tới theo Chúa và tin cậy nơi Chúa, từ câu 9 đến câu 12. Dwelling in God, draw near to God and depending on God. Câu 9 đến câu số 12. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét. Đói đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa, vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. O Lord of hosts, how blessed is the man who trusts in you. Và tiếp nối lời cầu nguyện trong khổ thơ thứ hai, thì khổ thơ thứ ba này cũng là một lời cầu nguyện bày tỏ lòng tin cậy nơi Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi. Nó là cái khiên, tức là nó là sự bảo vệ. Đức Chúa Trời đấng năng quyền bảo vệ chúng tôi, đấng bảo vệ, đấng che chở. Và câu 11 cũng nhắc lại Chúa là cái khiên. Trong tiếng Anh, Behold our shield, O God. Cũng có thể dịch là xin Chúa xem xét cái khiên của chúng con, tính những người lãnh đạo của chúng con, những người được sức dầu, đón chịu sức dầu, chữ Messiah mình có đó. Nói đến vua, một người ngồi trên ngai của vua David, được sức dầu làm vua, và phần lớn dùng trong ý nghĩa đó. Và cũng thể nói đến những thầy tế lễ, nói đến những các tổ phụ Israel hay các tiên tri cũng vậy nữa. Chúng ta thấy đây có một mối liên hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Những người có mối liên hệ đặc biệt được Chúa chọn, được Chúa biệt riêng, được trao thác trách nhiệm, những người được Chúa sức dầu. Và danh hiệu này biết rằng tối hậu để chỉ về Đức Chúa Jesus Christ. Hỡi Đức Chúa Trời, cái khiên chúng tôi hãy xem xét đói đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa, bày tỏ ơn của Chúa. Vì, liên từ vì nó là lý do. Khi Chúa bảo vệ người được sức dầu của Chúa thì đất nước đó sẽ được an ninh, sẽ được bình an. Và trong sự bình an đó, dân sự Chúa có thể đến trong đền thờ của Chúa để thờ phượng, để phục vụ Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi còn hơn là ở trong trại kẻ giữ. Thà là một người hầu việc Đức Chúa Trời hèn mọn thôi, đứng tại cửa đền thờ còn hưởng được tôn cao, được ngồi trên ngai cùng với những kẻ giữ xung quanh. Một ngày trong nhà Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Người có thể nói được lời đó không? Một ngày trong nhà Chúa đáng hơn 1000 ngày ở Disneyland. Phước hạnh hơn bất cứ nơi nào khác, bất cứ ngày nào khác. Đó là tâm trạng của một người nhận biết phước hạnh ở trong nhà Chúa ra sao. Câu 11 tiếp tục nói rằng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển, Ngài chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Lý do tại sao có thể tin cậy Chúa, lý do có thể thỏa nguyện trong nhà Chúa, bởi vì Ngài là mặt trời, Ngài là sự sáng và sự sống, the light and the life, để dẫn đường, để chỉ lối. Đó là Đức Chúa Trời chúng ta. Ở trong Khải Huyền, Đức Chúa Trời mặc khải cho dân thấy Jerusalem mới. Quý biết tại Jerusalem mới có gì đặc biệt không? Lời Chúa nói rằng, Chúa Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con là đền thờ của thành. Không còn mặt trời mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển Đức Chúa Trời chói ló cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Ở tại đó không còn đền thờ nữa, bởi vì Chúa chính là đền thờ. Không còn sự sáng nữa, bởi vì Chúa chính là sự sáng. Ngài là mặt trời, và Ngài là cái khiên để bảo vệ khỏi nguy hiểm. Hơn thế nữa, Đức Giê-hô-va của giao ước sẽ ban ân điển và vinh hiển, grace and glory. Vì thấy cụm từ này đặc biệt lắm. Và động từ ban ở đây, nó cũng thì imperfect của cái văn phạm Hy Bá, nói một sự tiếp tục ban cho, tiếp tục đổ xuống của Chúa, ban cho ân điển. Ân điển cho mỗi bước trên hành trình, và vinh hiển ở chặng cuối của hành trình. Tôi nói là Chúa ban cho ân điển trên mỗi bước đi của hành trình, ân sủng của Chúa dư dật. Và tới cuối hành trình đó, chúng ta sẽ gặp Chúa trong vinh hiển, được vinh hiển hóa, glorification. Lời Chúa nói, Ngài chẳng giữ lại điều tốt lành nào cho người đi trong sự ngay thẳng. Trong nguyên ngữ Hy Bá, chữ này nghĩa là Ngài không bao giờ giữ lại điều tốt lành nào cho những người đi trong sự ngay thẳng. Những người bước đi với Chúa trong con đường công chính, sống ngay thẳng trong ân điển của Chúa, thì chắc chắn sẽ tận hưởng hạnh phúc ở trong sự hiện diện của Chúa. Và rồi câu cuối, câu 12 khép lại, hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của giao ước, đấng cao cả, đấng năng quyền, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Bày tỏ bí quyết để được phước đó là gì? Tin cậy Chúa, nương cậy nơi Chúa. Và động từ ở đây cũng vậy nữa, đây là một phân động từ. Tiếp tục tin cậy, tiếp tục nương nơi Chúa, nương nhờ nơi Chúa. Như vậy buổi sáng hôm nay khi chúng ta học với nhau trong đề tài đó là năm mới hạnh phúc, một lời cầu chúc rất là quen thuộc mà chúng ta nói với nhau, chúng ta gửi đến nhau, Have a blessed new year, happy new year, thì cái bí quyết nằm tại đây, trong thi thiên này. Trú ngụ trong Chúa, tấn tới theo Chúa và tin cậy nơi Chúa. Đó là bí quyết để có một năm mới hạnh phúc và cả một cuộc đời hạnh phúc. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào trú ngụ ở trong nhà Chúa. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng đến đường dẫn đến Si-ôn, tấn tới ở trong năng lực của Chúa, tấn tới theo Chúa. Và phước cho người nào nhờ cậy nơi Chúa, tin cậy nơi Chúa, nương cậy nơi Chúa, thỏa nguyện ở trong sự nương nhờ Chúa. Thưa Thánh, quý vị tôi, chúng ta có đặc ân rất là lớn. Đó là chúng ta được ở trong nhà Chúa sáng hôm nay, được ra mắt Chúa. Tác giả Thi Thiên thứ 84 này là một người Lê-vi, hầu việc trong đền thờ như là giữ cửa. Và không phải người Lê-vi nào cũng được vào trong nơi thánh, nơi chí thánh cả. Chúng ta biết điều đó, người Do Thái là ở thờ phượng bên ngoài thôi. Các thầy tế lễ có thể vào bên trong theo phiên thứ của mình thôi, không phải ai muốn vào thì vào. Mà nơi chí thánh, nó là sự hiện diện của Chúa, có hòm giao ước đó. Ở trên nắp thi ân đó thì ai được vào đó? Mỗi năm chỉ có một người được vào thôi, và đó là thầy tế lễ thượng phẩm. Mỗi năm một lần trong ngày đại lễ chuộc tội Yom Kippur. Nhưng mà chuyện gì xảy ra khi Chúa Giêsu chịu chết thập tự giá? Lời Kinh Thánh trong Mác cho biết rằng bức màn ngăn giữa nơi thánh và nơi chi thánh bị xé ra từ trên xuống dưới. Đấy là việc làm của Đức Chúa Trời, không phải việc làm của con người. Cái màn rất là dày, họ may nhiều lớp lại với nhau và xé từ trên xuống dưới, cho thấy sự ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời đã được phá vỡ. Chúng ta có thể đến với Chúa một cách tự do. Sáng hôm nay trước khi vào thì có một con cái Chúa nói vấn đề khi bị bệnh mà tôi cầu nguyện Chúa chữa lành. Tôi nói mục sư cầu nguyện linh quá. Tôi cười, tôi nói thật sự mỗi chúng ta đều có đặc ân là đến với Chúa sự cầu nguyện. Linh không linh, vấn đề là Kinh Thánh nói đúng là người công bình lấy lòng sốt sáng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Nhưng mà cái đặc ân đến với Chúa đó được ban cho mỗi người chúng ta, được đến ra mắt Chúa trong sự thờ phượng, trong sự ca ngợi, bước vào sự hiện diện của Chúa. Và Hebrew chương 10 nói điều đó, phải không quý vị? Chúng ta quen thuộc phần Kinh Thánh này, có với nhau hai câu thôi, câu 19, câu 20. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, tức là nơi chí thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Bởi sự chết Đức Chúa Giêsu Christ, quý vị và tôi được đến với Đức Chúa Trời, được ra mắt Chúa, được đến trong nhà Chúa, được thờ phượng Chúa, và Ngài đang hiện diện ở nơi này. Ngài đang nhìn thấy quý vị, thấy sự thờ phượng quý vị, thấy tấm lòng quý vị, thấy sự khát khao, cũng có thể thấy sự chểnh mảng, sự thờ ơ chúng ta nữa. Ngài thấy chúng ta được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới để được mở ngang qua cái màn, qua xác của Chúa Jesus Christ, qua sự chết của Chúa trên thập tự giá. Và câu hỏi đặt ra, chúng ta có đặc ân đó, nhưng mà chúng ta đã dành bao nhiêu thời giờ của đời sống mình để sống trong sự hiện diện của Chúa? Dành bao nhiêu giây phút của đời sống mình để sống trong sự hiện diện của Chúa? How much of your time, of your lives, do you and I actually spend in the glorious presence of God? Trong sự hiện diện vĩnh hiển đó, chúng ta đã dành bao nhiêu thời giờ? Và câu hỏi này tôi đặt lại cho chính mình nữa. Vì trong mùa này tôi học một lớp gọi là Prayer and the Pastors, sự cầu nguyện và chức vụ mục sư, để nhắc nhở sự cầu nguyện vô cùng quan trọng. Nó đặc ân mà chúng ta có đến với Chúa. Và tôi nói cầu nguyện đó là cầu nối từ cái chỗ ngổ ngang của mình đến chút nghỉ an của Chúa. Prayer is a bridge from your mess to God's rest. Một đặc ân Chúa ban chúng ta để có thể đến nơi ngôi thi ân để thưa chuyện với Đức Chúa Cha, để trình dâng những vấn đề lên Chúa. Đây là đặc ân lớn lắm. Bởi vậy tôi kêu gọi quý bạn chị em chúng ta dành thời giờ trong năm mới này trong sự cầu nguyện, trong sự thờ phượng, trong sự đọc lời Chúa, để đến gần với Chúa, để kinh nghiệm Chúa, để gần gũi Chúa, để sống trong sự hiện diện của Chúa. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa thì chúng ta sẽ yêu nhà Chúa, phải không quý vị? Chúng ta sẽ yêu anh em chúng ta là những con cái Chúa. Chúng ta sẽ yêu mến sự thông công trong hội thánh Chúa. Chúng ta trân quý những giây phút được ở trong sự hiện diện Chúa. Đức Chúa Trời khắp mọi nơi, nhưng vì tấm lòng chúng ta xa cách Chúa, chúng ta bị chểnh mảng nhiều thứ. Bởi vậy có những cơ hội ở trong nhà Chúa là một cơ hội rất là tốt, khi chúng ta cùng dân sự Chúa nhóm lại với nhau trong sự ca ngợi, trong sự thờ phượng. Bên cạnh đó quý vị có những thời giờ riêng tư với Chúa, những thời giờ trong gia đình lễ bái. Chúng ta cần đến nhà thờ thường xuyên hơn để cùng ra mắt Chúa. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh nhiều hơn để nghe tiếng phán của Chúa. Chúng ta cần dành thời giờ cầu nguyện dài hơn, lâu hơn, ít hời hợt hơn để có thể thật sự tương giao với Chúa. Vậy tôi sẽ hẹn gặp quý vị mỗi sáng Chủ nhật, ước mong không vắng ai cả. Hẹn gặp quý vị vào tối thứ năm trong sự học lời Chúa và cầu nguyện. Hẹn gặp quý vị tại bệ chân của Đức Chúa Cha chúng ta khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, cầu thay. Và trên hết quý vị, tôi sẽ hẹn gặp quý vị ở trong nhà của Cha chúng ta trên thiên đàng vinh hiển, khi chúng ta là những người sẽ gặp nhau trong nước Chúa, ở trong sự hiện diện thánh của Chúa, và thật sự sống trong hạnh phúc đời đời đó. Amen. Chúng ta kết thúc với câu của Thánh rất là quen thuộc trong Thi Thiên thứ 23 câu 6 này: quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, và tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Không cần chạy theo hạnh phúc nữa. Những người ở trong Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa, thì phước hạnh sẽ theo đuổi chúng ta. Và cả cuộc đời chúng ta đó sẽ được ở trong nhà Chúa, ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài. Sống trong sự hiện diện Chúa, quý vị và tôi sẽ có một năm mới hạnh phúc. Chẳng những một năm mới hạnh phúc, mà cả một cuộc đời hạnh phúc ở trong Chúa. Amen.